Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ô Phật, hôm nay là ngày 24 tháng 11, cũng là ngày cúng dường của Phật tử thiện nam tín nữ. Và vào giờ này thì sư cũng có đôi điều Phật pháp để trao đổi cùng chư thiện nam tín nữ, để được tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Vừa rồi đó thì đến cái đoạn sẽ đọc lại rồi để giảng tiếp. Gia dĩ nghiệp lực có sức mạnh hay lôi kéo ta đi thọ sanh. Nếu ta biết dùng tâm lực chuyên tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp phải mạnh. Tất nhiên đến lúc mạng chung nó phải dắt ta về Tây Phương. Cũng như cây to và bức tường lớn thường thường đã xuyên về hướng mặt trời lặn, đến lúc ngã quyết không ngã về hướng nào khác được. Bây giờ tiếp đoạn này. Sao gọi là tịnh tâm của ta nặng hơn nghiệp lực? Chúng ta tu tịnh nghiệp, tin phải cho sâu và nguyện phải cho thiết. Nhờ cái tin sâu nguyện thiết ấy mà được, mà các thứ tà thuyết không thể làm ta lay động mê lầm được, và các thứ cảnh duyên cũng không thể lôi kéo ám muội. Sao gọi là tịnh tâm của ta nặng hơn nghiệp lực? Tất nhiên là tự thấy ta nói là nghiệp lực mình á, nó nặng hay nó mạnh á, vì cái nghiệp lực nó thừa sức đưa mình đến sanh tử luân hồi. Đó. Ví dụ như cái tư tưởng, cái vọng niệm vọng tâm, nói là đưa mình đến sanh tử luân hồi. Và cái nghiệp á, là những hành động của thân khẩu ý, nó lặp đi lặp lại, phải không? Nó lặp đi lặp lại, nó mới tạo thành cái chủng tử, đó là kêu là nghiệp. Mà cái nghiệp này á, khi mà cái chủng tử nào mạnh á, cái tư tưởng nào mạnh á, là nó đưa mình đến sanh tử luân hồi, nó theo cái dòng tư tưởng đó thì nó kêu mình là luân hồi sanh tử, là chỗ đó đó. Thì bây giờ chư Phật Thánh nói là cái tâm lực mình mạnh hơn. Vì tại sao vậy? Vì cái nghiệp lực chân nữa là cũng từ tâm ra, rồi do từ tâm ra mà do ý thức phân biệt á, nó chuyển biến, nó phân biệt, nó thích cưa lấy bỏ, cho nên nó tạo thành cái chủng tử vọng tâm, vọng niệm và cái nghiệp lực. Bây giờ mình chủ động được, mình chuyển hóa thì tất nhiên mình trở về cái tâm lực, mà cái tâm lực mình là sẵn có thanh tịnh. Tôi kêu như bên thiền tôi tu là tự tánh thanh tịnh thiền, là ta sống có cái tự tánh thanh tịnh của người ta, mà sống tự tánh thanh tịnh đó là nhập luôn, đó là Phật à, chúng có ở trên, nó dễ như vậy đó. Rồi bây giờ mình hồi đó giờ kêu mình bội giác mà hợp trần, là xoay lưng tánh giác mà hợp trần cảnh. Mà cái trần cảnh á, là cái sanh diệt vô thường, thay đổi biến chuyển. Vì lẽ đó cho nên mình chạy theo trần cảnh thì mình bị sanh diệt, thay đổi biến chuyển theo. Tôi kêu là sanh diệt hay là sống chết. Mà bây giờ người nào giác ngộ rồi mà trở về cái tự tánh bất sanh bất diệt của mình thì mình bất sanh bất diệt, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó, ý chỉ Phật chỉ là vậy. Vì lẽ đó cho nên là tôi kêu cái tâm mình á là chủ nhân ông, nó làm chủ hết vạn pháp. Nhưng hồi nào tới giờ mình không biết, mình quên ông chủ mình đi để mình chạy theo trần cảnh sanh diệt. Tôi kêu rằng bộ giác mà hợp trần. Thì bây giờ nếu biết rồi, Đức Phật xác nhận rằng cái tâm lực nó nặng hơn, nó mạnh hơn cái nghiệp lực. Thì khi mình biết rồi rồi thì bây giờ mình trở lại tâm lực để mình chuyển nghiệp lực. Cái nghiệp lực không, nó không đủ quyền lực, nó không đủ sức để dắt mình đi sanh tử luân hồi nữa, nó không đủ sức dắt mình đi đến chịu đau khổ nữa. À, thì hiểu được vậy rồi thì bây giờ mình trở về tâm lực. Vì cái tâm lực thế nào? Tâm lực muốn tương ương cái tâm lực, muốn sống tâm lực được thì cái tâm mình phải thanh tịnh, không cho cái ý thức và mặt nó thức nó dắt nữa. Vì lẽ đó một bên thiền ta ngộ tâm ta rồi, ta sống chân tâm thanh tịnh của ta. Thì bây giờ Phật tử tu về pháp môn tịnh độ, Phật tử niệm Phật cũng được. Nên mình niệm Phật mà tự nhiên mình trở về tự thanh tịnh, chứ không tịnh nghiệp, mình tu nghiệp thanh tịnh. Thì khi niệm Phật được rồi thì tâm cũng trở nên thanh tịnh. Đó. mà trở thanh tịnh được thì cũng rất là tốt đẹp ha. Thì cái đó là trở thanh tịnh rồi mình làm chủ, là trở về chủ nhân ông thì làm chủ giảng pháp. Vì lẽ đó cho nên tổ khẳng định rằng tâm lực nó mạnh hơn, nó nặng hơn nghiệp lực. Đó là chỗ đó đó. Vậy thì chúng ta tu tịnh nghiệp tính phải cho sâu và nguyện phải cho thiết. Nhờ cái tinh sâu nguyện thiết ấy mà tà các thứ tà thuyết không thể làm ta lay động mê lầm được. Bây giờ nếu trường hợp mà mình biết rằng cái tịnh tâm nó nặng hơn nghiệp lực phải không? Thì bây giờ ta nói nếu bây giờ ta tu tịnh nghiệp thì đã đưa đến tịnh tâm đó, thì muốn được tịnh nghiệp phải làm sao? Phải có tinh cho sâu và nguyện cho thiết. Đó. Thì như sư giảng của tử mấy kỳ rồi đó, là như thế nào tinh sâu. Đấy. Thì mới đầu muốn tinh sâu đậm hơn là trước nhất thì sao? Nhắc lại nè, là phải tinh trước là phải tinh mình, tinh chính cái chân tâm của mình, là Phật, là tự tánh đó, là Phật, là Thánh, hay là cái chân tâm mình là Pháp Thân, là Niết Bàn. Đó. Và trong cái chân tâm mình nó phủ trùm các vũ trụ pháp giới, và chân tâm của mình nó phủ trùm vũ trụ pháp giới, cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc hay cõi khắp trong chư Phật trong mười phương không ngoài tâm mình. Đó. Rồi tin người, tin đến mình rồi, tin đến người, đó là tin nơi cái lời nguyện Đức Phật hay nào, và tin cái lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cõi Tây Phương Cực Lạc là đúng. Rồi tin nơi nhân, rồi tin nơi quả, tin nơi sự, tin nơi lý. Đó. Qua sáu niềm tin đó đó thì mình nói là được tin sâu. Khi mà tin sâu rõ ràng rồi đó thì phải tha thiết nguyện về. Mình biết rằng cõi Tây Phương Cực Lạc báo quý, mà mình về đó rồi có Phật A Di Đà, có Chư Thánh Chúng, có Quan Thế Âm, có Đại Chí Bồ Tát. Đó. Bây giờ mỗi ngày, bây giờ hiện tại, bây giờ quý Phật tử mà muốn gặp được Quán Thế Bồ Tát rất là khó. Người nào rất mà thành lòng tha thiết cầu khẩn thế nào đó, chứ lòng chân thật, thì có thể quá âm hiện, quá thân ngày hiện cho mình thấy. Nhưng mà giờ Tây Phương Cực Lạc là mỗi ngày ngài ở chung một chỗ với mình, ở một nơi với mình, ngày giờ mà mình bất kỳ ngày nào, giờ nào muốn gặp ngài là đến gặp, phải không? Chứ thí dụ cũng như quý Phật tử sư ở chung một cái tỉnh Tiền Giang này, bây giờ ngài tại Phật tử không muốn gặp thôi, chứ ngài giờ nào gặp, thí dụ sư biết sư ở trên Đại Sát Hợp Đồng này, cứ việc lên gặp mà, phải không? Thì ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy đó. Đức Quan Thế Bồ Tát kêu rằng báo thân ngài hiện ở Tây Phương Cực Lạc, thì hiện ở đó đó, thì ngày giờ nào mình gặp cũng được hết. Còn đa số mình cầu nguyện gặp chỗ này chỗ kia, tất nhiên là quá thân ngày thôi. Tất nhiên quá thân ngày khắp trong mười phương là dĩ nhiên có trong cõi Ta Bà mình nữa. Thì khi mà biết vậy rồi và tính cho sâu rồi thì phải nguyện về, thấy rất là ít. Mình về đó rồi gặp Phật Thánh Bồ Tát cùng với mình tu trì, mà tu trì luôn một kiếp là thành Phật. Vì đã đó, hiểu đó cho rõ ràng, biết lợi ích rõ ràng như vậy rồi sao? Là phải nguyện về đó. Thì nguyện thì phải nguyện cho thiết, phải không? Nguyện thiết là một lòng, một dạ, một đời này phải về có Phật, chứ không có cái tư tưởng nào đi đâu nữa chứ. Không có tư tưởng nào mà đời sau tôi phải được giàu sang phú quý, hay là trở làm người được sung sướng hơn bây giờ, hay là kiếp sau tôi về những cõi trời làm chư thiên hưởng cái ngũ dục sung sướng, đừng thèm cái đó. Là nguyện về có Phật là một lòng một dạ nguyện về thôi, ta kêu là nguyện thiết. Mà khi tin sâu nguyện thiết thì tự nhiên công hạnh mới dày, công hạnh dày tự nhiên niệm Phật cho nên được tinh tấn, niệm Phật thường xuyên nè. Đó. Thì khi mà mình tin sâu nguyện thiết được rồi thì các thứ tà thuyết không thể làm ta lay động mê lầm được. Cho thật ra rồi những tà thuyết khác, những giáo phái khác, người ta nói hay, người ta nói tốt, người ta có sự linh ứng này kia đó, lơ mơ là mình chạy theo. Mà các pháp này trên bước đường tu, Phật tử nghĩ rằng á, tôi tu trì giờ của Phật, một là thoát khỏi sanh tử luân hồi, hai là nơi ngay nơi đó tu làm Phật độ chúng sinh, thì không bị những cái tà thuyết nào mê lầm hết á. Chứ bây giờ nội cái bà Thanh Hải nè, mà nổi tiếng cái bên đó, là bà giảng pháp, bà có linh nghiệm gì đó, mà cả thế giới rồi bao nhiêu người tới bên mình đó quy theo, nương theo, mà nương theo nó càng lệch, lệch, bây giờ bảo là đi dắt con đường lệch lạc hết sức nha, mà rất nhiều người theo đó. Mà nếu Phật tử có niềm tin vững vàng là không, một số Phật tử như mà sư giảng rõ ràng rồi, ý niệm là không một người nào mà tin tưởng nói mà theo chứ. Ta có pháp tu rồi, ta đường hướng đi rồi, không một người nào theo. Một người theo là chỗ một số khác. Bây giờ sư lên trên Tây Ninh có một số, người ta nói có một số người cao đài nữa, cũng nương theo bả quy theo bả nữa. Tại sao vậy? Vì bả xưng là bả cũng Ngọc Đế nữa. Ba hồ thì xưng có khi là Quán Âm, Thanh Hải Vô Thượng Sư, rồi đôi khi là sanh bả Dư Lạc, rồi xưng Ngọc Đế. Rồi bên cao đài nó thôi bả xưng Ngọc Đế trúng tủ rồi, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế của tôi rồi mới thể hiện đây. Lệch hết trơn à, phải không? Nên là trơn đi thì lùm lùm tà la là hết. Thành ra bây giờ mình phải vững niềm tin, tu đâu cho nắm rõ ràng đó, rồi cứ việc tu trì xưa đi, cứ lo niệm Phật là nguyện đó Phật đi. Nó gión gọn như vậy mà kết quả là được là thoát khỏi sinh tử luôn rồi. Mà quý báo tất nhiên là nơi đó là tu tiến thành Phật luôn, không có pháp tu nào đó nó gión gọn mà hay dễ hơn hết chứ. Thì bây giờ đừng có chạy. Ví dụ như bây giờ mình có Phật tử nào mà kêu là không có siêng năng để ngồi niệm Phật thôi, thì người ta nói đi lại có một chỗ nào lên đồng lên cốt gì đó, nên đó nói à, Phật và Phật Bà về, hay là Phật Diêu Trì Cái Mẫu về, Đức Cộng Đế về, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, thiếu gì. Rồi nhất là trạng, bây giờ trạng nhiều lắm. Đừng làm tu đó, tu độ cho, cứ theo tu độ cho, thành Phật thành Thánh hết à, sướng không? Không khi nào có vậy, trường hợp người nào mà kêu rằng anh kêu còn lười quá, lười không chịu ngồi niệm Phật, rồi không chịu phát nguyện gì có Phật, rồi tin vậy đó để ông đi theo ông trạng hay là Phật Mẫu này kia, rồi để bỏ độ mình, như mình khỏi tu rồi để độ nữa, bỏ sát thân về coi tiên coi thánh nè, có lý không? Mà tự nghĩ có lý không? Không khi nào có đâu, cái nhân nào quả nấy chứ. Còn về có Phật, mặc dầu Đức Phật ngày nào nguyện đổ sanh 10 niệm giảng sanh ít nhất, nhưng mà đòi hỏi phải 10 niệm sau cùng, mà cái tâm mình á dơ dẫn cái tư tưởng mình lệch lạc quá, không có niệm Phật hàng ngày thì làm sao tới giờ lâm chung mình niệm đủ 10 niệm. Cái thần nó yếu rồi, cái sắc thân bệnh hoạn rồi, rồi cái chủng tử cái nghiệp lực nó đưa cái tư tưởng, dòng tư tưởng mình nó lệch lạc đủ thứ, thì không khi nào mà niệm được 10 tiếng, khó lắm. Trường hợp bây giờ ráng niệm đi, rồi nhờ cái chủng tử đó ha, gieo nhiều rồi tới giờ mình yếu đó, cái chủng tử mình từ trong trạng thức nó trào ra, nó giúp duyên niệm dễ. Dưới làm sao mà cũng phải có bạn đạo tiếp duyên, tới giờ gần tắt hơi mình tiếp duyên trợ niệm đó là tốt nhất. Mình chưa đủ sức tự lực nhưng phải trợ một phần nào để niệm được 10 niệm sau cùng đó, cái đó là một điều rất quý ích. Thì khi Phật tử nghe rõ như vậy rồi á, thì tất nhiên là không có tà, cái kêu là nằm trong đó là tà thuyết nào mà làm lay động hết nha. Và các thứ cảnh duyên cũng không thể lôi kéo ám muội. Các thứ cảnh duyên là gì? Các thứ cảnh duyên bên ngoài là giàu là nghèo, hay là bên bây giờ có vô tuyến truyền hình nhiều quá ha, rồi video, rồi karaoke, đủ thứ là như là mình không có cấm hết, nhưng mà Phật tử làm sao mà giới hạn thế nào đó. Mình lo tu trì chứ mà chạy theo đó hoài rồi quên niệm Phật hết thì tất nhiên là không kết quả, phải không? Bởi sự nói nó khó lắm. Cái thời kỳ này á, nó tân tiến văn minh vật chất đủ điều ha, là văn minh vật chất nó làm lưỡi dao hai lưỡi. Lưỡi dao hai lưỡi là sao? Là nó cũng giúp ích mình tốt đẹp vậy. Ví dụ bây giờ sư muốn lưu văn lại, lưu cái lời sư nói lại, thì phải nhờ cái máy móc này, rồi nhờ nó phát âm Phật tử nghe nó dễ, là một cái tốt, biết dùng. Nhưng mà rồi cái này có này rồi cứ nghe nhạc hoài không chịu nghe pháp. Từ lấy cái hai lưỡi mình sẽ là đấy, lo nghe nhạc hoài không nghe pháp, rồi không lo tu trì, không lo niệm Phật ha. Nó là vô tuyến truyền hình rồi video rồi đủ thứ trơn, nó làm cho mình phải rất là khó. Cho nên Đức Thanh Sĩ ngài nói rằng là trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương, là như vậy. Là Phật tử có một cái lực tu mạnh dạng, có một tâm trí quyết tu là mới cắt đứt bớt ba cái lặt vặt, cái vui bên ngoài. Rồi bây giờ những người vật chất văn minh đủ điều, Phật tử hồi xưa biết hồi đó mà mấy người lớn lớn tuổi biết đó, thì nó hồi đó nó hen mà đồ đạc á, nhất là mấy ông đó là mặc bố tời không à, mặc quần bố tời không à. Bây giờ tới giải thôi không biết như giải đủ thứ tốt hết rồi, phải không? Đủ thứ tốt hết rồi, bây giờ nổ cái ăn mặc không là cũng lo chạy theo nó là ấy đó. Mà nổ bây giờ giải thứ tốt mà nó rẻ nữa thôi, mấy người thợ mai mai mệt nghỉ là, rồi ăn sắm rồi mặc đủ điều hết trơn á, thành ra nhiều cái nó làm cho mình ô nhiễm mê nhiễm, chạy theo vật chất văn minh nó khó tu. Mà người nào mà kèm tâm kèm trí tu được, tu được một phần thôi là bằng bằng những cái hồi đời trước tu 10 phần, Phật xác định như vậy. Mà mình phải có cái tâm vững chắc lắm mới nói là tu một phần được à. Chúng tôi chạy theo hết đó. Chạy theo hết rồi chứ không có dễ tu đâu. Vì nơi đó cho nên Phật tánh khẳng định như vậy. Người nào mà có tâm chí quyết một phần thôi là Phật chấm rồi đó, trước giờ địa phương đó. Trong lúc ta đương tu tịnh nghiệp, mà dầu có ngài Đạt Ma Tổ Sư hiện thân trước mặt nói pháp thiền, chỉ thẳng tâm người thể tánh thành Phật, là một pháp rất màu nhiệm, bảo ta bỏ pháp niệm Phật đặng ngài truyền pháp thiền ấy cho, thì ta cũng đảnh lễ ngài mà bạch rằng: tôi đã vâng chịu pháp môn niệm Phật của Đức Thích Ca Như Lai chỉ dạy, giờ thời trọn đời thọ trì không dám thay đổi. Ngày nay dầu tổ sư có pháp thiền thâm diệu đến đâu, tôi cũng không dám tự trái lời thề của tôi mà thọ trì pháp khác. Đấy, ngài nói rõ ràng. Bây giờ muốn biết cái sự tin mình cho sâu sâu đậm, sự tin mình cho vững chắc hay không đó, thì bây giờ người ta nói là giàu có Đạt Ma Tổ Sư là một vị tổ thứ 28 mình Ấn Độ, và một vị sơ tổ là tổ đầu tiên bên Tàu, nghe không, được đến lục tổ đó. Rồi có ngài từ bên Ấn Độ qua Tàu mới truyền cái pháp thiền tối diệu. Hắn là kêu rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là ngài chỉ cái pháp chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, rất là rắn rắc, rất là mau, rất là đốn ngộ. Nhưng mà ngài có thị hiện đến với mình, ngồi trong điềm chiêm bao ngủ, thị hiện đến mình nói bây giờ thôi các con đừng có niệm Phật sanh Tây Phương nữa, ta có pháp thiền thâm diệu chỉ thẳng tâm con, cái con tu cái là thành Phật à. Nói nghe ngon ha, nghe người dễ ha, nhưng mà mình hiểu rồi, pháp thiền nói vậy nhưng mà tu, cái sức mình tu không phải dễ như vậy được ha, phải hết giọng mà mới quần chân được. Thì bây giờ cũng lại tổ, thôi cũng lại tổ, con đã thọ giới quy của Đức Phật Thích Ca, con đã theo lời chỉ dạy trong kinh sách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại, là chỉ con niệm Phật nguyện về Tây Phương, nơi đó con tu thành Phật. Thôi được rồi, con tu đó giờ quen rồi, con một lòng một dạ con nguyện về rồi, thì thôi tổ từ bi cho lại, tổ từ bi cho con tiếp tục tu, tu tiếp về pháp môn tịnh độ. Tổ có thương con, bây giờ tổ đưa ban bố cái điển lành, cái báo quý cho con, chúc lành cho con, rồi con tu tiến được con về con Phật ha. Đó, như vậy đó, là có như vậy đó mới cái niềm tin mới vững chắc. Lại giả như, nói cái thêm nè, lại giả như có Đức Thích Ca Như Lai thoạt nhiên hiện thân nói rằng: pháp niệm Phật của ngài dạy cho ta tu lâu nay đó là phương tiện trong một thời kỳ mà thôi, chứ hiện giờ ngài có một pháp siêu việt hơn nữa, nếu ta bằng lòng bỏ pháp niệm Phật thì ngài truyền pháp mới ấy cho. Quả có như vậy, ta cũng cúi đầu lại Phật mà bạch rằng: trước kia con đã vâng chịu pháp môn tịnh độ của Đức Thế Tôn và đã phát nguyện, trong khi hơi thở hãy còn, quyết định không di dịch. Ngày nay Như Lai giàu có pháp chi đặc biệt đi nữa, con cũng không dám tự trái bản nguyện của con mà phụng hành pháp ấy. Đó, bây giờ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hiện đến nói rằng: một thời thuyết pháp của ta, ta có giảng pháp môn tịnh độ chỉ về Tây Phương Cực Lạc, có thiệt, nhưng mà bây giờ ta có pháp môn tối diệu hơn nữa, thù thắng hơn nữa. Nếu các con bỏ pháp môn đó đi rồi ta chỉ cho cái pháp này, thì mình cũng lại Đức Phật. Đó là Đức Phật, con dâng theo lời Đức Phật và con đã nguyện tu về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, thì bây giờ tổ từ bi giúp là Đức Phật Tổ từ bi giúp cho con là tu trì để về Tây Phương Cực Lạc. Con một lòng một dạ là nguyện rồi. Thì Phật tử thấy, nếu mà trường hợp mà mình có cái tâm như vậy, dầu cho một vị tổ, dầu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện để chỉ cho mình pháp môn khác mà mình cũng vẫn xin từ tốn ha, là xin không theo để tu pháp môn tịnh độ, để nguyện về Tây Phương Cực Lạc đúng như bổn nguyện của mình. Nếu người nào có niềm tin như vậy đó, ai mà giáo hóa, ai mà dắt dẫn mình đi lạc được không? Không bao giờ có. Thì ở trên thế gian này giàu gì chăng nữa ha, thì cũng mượn xác mà không biết thiệt hay không nữa. Rồi xương Phật Bà, xương Ngọc Đế, xương Diêu Trì cái gì đủ thứ trên hay là trạng này trạng kia, mà ông trạng người ta không nhầm hết trơn. Cái ông trạng bất quá là hồi đó ông đậu trạng nguyên là người đời thường thôi, người đó ông không biết tu hành cái gì. Mà đôi khi nó trạng về thiệt, nó đúng thiệt thì chuyện ông linh chút đỉnh thôi. Chứ ông làm sao mà đủ sức chỉ pháp tu mình được, phải không? Thì nếu mà Đức Diêu Trì Ca Mã chỉ cho mình đi nữa, thì có chăng nữa thì cũng chỉ cho mình về cõi tiên thôi. Mà theo sự thấy đó, những người về cõi tiên đó, mà mình coi sự tích đó, một số vị tiên mà những cái hội bàn đào đó, rủi mà làm rớt ly, rớt chén, rớt ngọc, rớt ngại là mà đuổi xuống về trần hết trơn, phạt. Rồi nếu mà trường hợp mà không đuổi xuống cõi trần nữa thì tới năm nào đó thì cũng xuống trả lại, bị hưởng hết phước là xuống. À, chứ không có trụ vượt quốc tới chuyển được, tu thành Phật được. Thì chỉ có cõi Phật A Đà mình là về đó rồi là trụ vượt bất thối chuyển. Đặc biệt là gì? Không còn thối chuyển nữa và ở trên đó tu làm Phật luôn. Đấy. Thì khi mình thấy báo quý tốt đẹp như rồi thì không có cái tà thuyết nào, không có cái môn phái nào, không có chỗ nào mà làm lai chuyển sự tu trì Phật tử. Nhờ như vậy càng ngày mình càng tinh tấn, càng ngày mình tâm mình được nhiếp tâm ha. Tu ban đầu niệm Phật thì hơi khó, sau thì nó dễ lắm. Thưa sư nghe cũng nói một số Phật tử mới đó, sư hỏi thăm nó rồi sao niệm Phật nó vọng quá, sư cái rồi sao không niệm nữa. Nó vọng quá niệm được, nhưng mà ai cũng phải về hết. Mình biết rằng hồi đứa tới bây giờ mình tạo cái vọng tâm vọng niệm quá nhiều rồi, bây giờ mình ngồi yên lặng lại để niệm Phật là nó phải hiện hành thôi. Chủng tử mình gieo bây giờ phải hiện hành. Nhưng mà Phật tử nào, một số người ta tu niệm Phật chứ nhận rồi, nó đâu còn hoài với đâu, phải không? Mới ban đầu thì nó vọng niệm nhiều, sau thì lần lần nó bớt vọng, nó hết cái mình niệm Phật nó dễ lại đó. Thì bây giờ thời kỳ đầu nó khó, mình phải ráng lướt qua, phải không? Lướt qua, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải cố gắng chút chứ, muốn về có Phật được báo quý tốt đẹp thì phải cố gắng chút chứ ha. Chứ còn là tu muốn phải re là về lại đó, là có người độ cho mình khỏi thì vẫn độ, mình làm thánh làm Phật, cái chuyện là người ta gạt mình chứ không có nào có đó đâu nha. Mình phải chịu khó một chút, ngồi công phu niệm Phật rồi nguyện gì có Phật đâu đó cho đàng hoàng thì nó kết quả, nhất định phải kết quả. Phật Tổ tuy hiện thân khiến bảo như thế mà ta còn không chịu đổi cái tính đã quyết định ấy thay, huống chi những thứ tà thuyết hư ngụy của ma dương ngoại đạo kia, làm sao chúng ta lai động mê lầm được nữa. Tin như vậy gọi là tin sâu. Tin sâu như vậy rồi, một lòng một dạ mà tu trì rồi, thì Phật tử được cứ cố gắng tinh tấn đi. Chớ bây giờ cái đường tu, một người không được an tịnh, một người không được hạnh phúc là gì? Mình tu đây mà chưa có niềm tin, tu đây mà thôi tu đây tôi thấy không tin vững vàng, tôi coi để tu niệm Phật niệm nguyện về Phật là nguyện, nhưng mà coi có cái chỗ nào hay hơn nữa không là tôi tu theo đó là người không tin sâu. Cái lòng dạ mình không nhất quyết cho nên cái đường tu mình nó lợt lạc lạc lắm nha. Phật tử tin sâu rồi, nguyện thiết rồi, rồi một lòng một dạ đi theo là tinh tấn, mà tinh tấn càng an vui càng hạnh phúc càng phúc lạc. Đấy, phải đi chỗ này nha. Rồi chăng nữa có nghe người ta, cái nhân viên mà nghe người ta giảng pháp, giảng đạo, cái đạo nào đó, mình cũng vẫn nghe, nhưng mà của mình tu, nghe qua cái lời lành đời thiện được. Cái nào, đạo nào cũng chỉ lời lành đời thiện. Nhưng mà cái phương pháp, cái phương cách tu trì nó hơi khác. Bởi vì cái tâm niệm người ta chỉ về có trời phải làm gì làm gì, đó không? Muốn về có Phật phải làm gì làm gì làm gì, đó. Muốn mà luyện bên tiên phải làm gì làm gì. Nó có phương cách hơi khác. Ha. Rồi bây giờ một lòng một dạ mà niệm Phật thì cứ niệm. Để tôi nói ôi, bây giờ chính sư nghe hồi qua đó, có cái cô Liên ở Ngọc Tường nó cổ nói cô hỏi sư cô, cổ trao đổi đến rồi sư cô đi. Ô, cái thân phận đàn bà người nữ mà bây giờ ráng tu trì nữa làm người nam rồi xuất gia như quý sư rồi mới tu được mới thành đạo, chứ kiếp này làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồi được. À, cô nói nhỏ mất niềm tin, phải không? Lần lần nó bớt cái giả giả niềm tin là tin sư cô, rồi khảo cứu kinh pháp nhiều, tin sư cô xuất gia tu giả thoát, là bây giờ nói câu nó hết hàm. À, nhưng mà sư nói bảo đảm, sư cô nói pháp thường thôi, chứ bây giờ cái lòng đại từ đã biết của Phật phát 48 lời đại nguyện thì nó vượt qua cái tầm thường đó. Đó không? Không cần nữ nam, ngay kiếp này là Phật tử nguyện và có Phật là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong tử tánh Phật không có nam nữ. Đó không? Mà trên dầu nam dầu nữ, vì khi nguyện về có Phật được rồi là từ liên hoa quá sanh là 32 tướng tốt, 80 giây đẹp của bậc đại trượng phu, không có thân nữ đó. Phải không? Dầu già, dầu trẻ, dầu bé, dầu lớn, dầu nam, dầu nữ, dầu nghèo, dầu hèn, dầu giàu, sang, phú quý gì nữa cũng được về hết. Sư bảo đảm vậy. Còn lượt quá, sư cô nói như lượt quá, mình người nữ thất vọng quá, để chờ đi là tu, ráng tu được rồi lên thân nam là còn được xuất gia là tu giả thoát mà chữa chắc à. Chữa chắc là nó lên thân nam được mà xuất gia sư tu mà bền vững được à. Trong tăng đoàn của chính sư đây có đoàn một đi, bây giờ không biết là mấy ngàn người, biết bây giờ còn mấy chục à. Rồi tử là lên thân nam rồi xuất gia tu rồi được ở trong hạng mấy chục đó không nữa. À, thôi mình giờ có Phật làm thánh tăng luôn, bảo đảm là tu thành Phật luôn. Nhưng mà cái đó là nan tính chi pháp, cái pháp rất quý báu, cái pháp rất là khó tin. Mà sư giảng cố gắng giảng Phật tử được cái niềm tin là tu trì được thì đó là cái phước báo lớn lắm. À, bởi trong kinh Di Đà Đức Phật lập đi lập lại hoài đó là cái nan tính chi pháp, cái pháp khó tin. Tại sao là dễ tu mà dễ chứng, rồi dễ thành đó. À, dễ tu mà thành bậc cao đó. À, không khéo là khó tu. Thật ra đôi khi người ta đọc, người ta so sánh rồi lơ mơ rồi là ta tu cũng được. Ha, ta tu cũng được. Đến đợi Kỳ Minh Huệ cũng mới nói chuyện sư. Ông nói sư coi có ông đó, thì ông có kinh có sách mớ, nhưng mà ông nói cái người mà tội nhẹ nhẹ mà còn bị xa địa ngục rồi, Tổng Kiết La bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương rồi, mỗi giờ người làm tuổi rất nặng, ngũ nghịch thập ác đi nữa, 10 điều ác, 5 điều nghịch đi nữa, mà được giảng sanh về có Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi, trụ vực bất thối, không thể tin được. Rồi mình gọi nghe sư giảng nói này nói kia, nó không thể tin được. Tôi giờ tôi không có nhân viên ông, tôi nói không tin được. Bữa nào ông vô, nếu có nhân viên ông vô gặp quý sư giảng cho ông nghe thử coi ông được tin được không. Ông nói khó tin quá, cái gì mà người làm ác quấy mà được về có Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi, còn ông mà mình làm, mình tu hành làm hiền mà đôi khi lỡ làm một tội gì đó là mình xuống đọa địa ngục rồi, bị xa đọa rồi ha. Rồi ông không thể tin được. Tin quệ ông nói gì nói ông cũng không thể tin được. Thật ra bởi vì nó đó là đáng tính với pháp ha. Mà sư nghĩ rằng Phật tử đây có nhân duyên đầy đủ mà sư giảng nó ra sư giảng hoài nghe thấm lần thấm lần, bây giờ sư nghĩ rằng Phật tử có thể tin được, phải không? Nếu Phật tử không tin được thì chắc không có ngồi đây nghe nữa đâu. À, mà có tin được phần nào, lần lần cái niềm tin nó sâu lần đó, mới còn giữ vững niềm tin đó để đến nhín chút ít thời giờ quý báu công ăn việc làm của mình để đến đây hy sinh một ngày để ngồi nghe, là phải có niềm tin lợi ích gì đó. À, đến như nguyện của ta cũng thế, dầu gặp cảnh đau đớn như bánh xe sắt nướng đỏ quay mãi trên đầu, hay là gặp cảnh tột bực sung sướng như thú vui ngũ dục của vị luân dương hiện ra trước mặt, ta cũng không tùy theo cái khổ ấy hay là cái sướng ấy mà bỏ cái nguyện vãng sanh chánh đáng của ta. Đây, hồi nãy là cảnh nghịch, bây giờ cảnh thuận nè, hay là cảnh thuận nghịch trong này nè. À, trong này nó có thuận nghịch cái câu này nè. Đến như nguyện của ta cũng thế, mình nguyện có Phật rồi đó thì dầu cho cảnh đau đớn như bánh xe sắt nướng đỏ quay mãi trên đầu. Phật tử thấy cái bánh xe sắt ha, mà nướng đỏ nó quay trên đầu nhìn nó đỏ nóng, nó nóng nó cháy da cháy thịt cháy đầu lắm ha, mà ta cũng vẫn giữ nguyên như đó Phật. Dầu cho cảnh khổ cách mấy cái đó là ý nói là cảnh khổ ha, cái bánh dòng sắt nướng đỏ mà nó quay trên đầu mình nó cháy da cháy thịt mình mà mình vẫn một là một dạng nguyên như đó Phật, là nguyên như đó Phật ha. Đó đó là nó nằm trong ý nguyện thiết đó. Rồi hay là gặp cảnh tột bực sung sướng như thú vui ngũ dục của vị Luân Dương hiện ra trước mắt, ta cũng không theo đó mà bỏ cái là nguyện lực. Hay là gặp cảnh vui sướng ngũ dục tột bực của vua Chuyển Luân Thánh Dương. Phật tử, vua Chuyển Luân Thánh Dương á là rất là nhiều, bao nhiêu ngàn năm nó mới là có một vị Chuyển Luân Thánh Dương, cũng như Đức Phật ra đời vậy đó. Một vị Chuyển Luân Thánh Dương ra đời là có kêu rằng nó là vua trong các vị vua, Thánh Dương mà, vua Thánh mà, cái vua trong các vị vua. Và Phật tử, tại sao ông nó lên làm vua trong các vị vua được? Là khi ngài thị hiển có đời rồi, lên ngôi Luân Dương rồi thì bánh xe kêu rằng Kim Luân Dương ha thị hiện, xe vàng là khi cái Kim Luân Dương thị hiện cho ông lên ngồi rồi thì ông đi một tích tắc khắp trong bốn châu thiên hạ, à đi dòng núi Tu Di, bây giờ phi thuyền đi không kịp ông nữa. Tại sao bốn châu thiên hạ là cõi của mình đây nè, phía nam núi Tu Di kêu Nam Thiện Bồ Châu, phía bắc núi Tu Di là Bắc Cô Lô Châu, phía đông núi Tu Di là Đông Thắng Thần Châu, phía tây núi Tu Di là Tây Ngưu Quá Châu. Đó là bốn châu mà vua Chuyển Luân Thánh Dương không những làm vua của ta bà này mà làm vương bốn châu thiên hạ. Rồi tự nhiên ngọc là voi báo thị hiện cho ông cởi, ngựa báo thị hiện cho ông cởi, nữ báo là chư thiên chư tiên đó, nữ rất đẹp đẽ thị hiện nên cho ông sử dụng ha. Rồi trong đó là cư sĩ báo khi ông giảng thập thiện. Khi mà vua Chuyển Luân Thánh Dương ra đời luôn luôn là chỉ dạy thập thiện cho chúng sinh. Tất cả cõi ngày điều trị là ngày xiển dương, cũng như là vua thánh mà, là chỉ dạy người ta tu thập thiện. Cho nên trong đời ngài đã lên làm chư thiên rất nhiều, vị vua Chuyển Luân Thánh Dương. Thì trong vua Chuyển Luân Thánh Dương, Phật tử nghĩ là gọi những cái phước báo ngoài tự nhiên trên trời thị hiện xuống những vật báo đó, thì binh hùng tướng mạnh, binh trời tướng trời, voi cũng do trời mà ngựa báo cũng do trời, thì nước nào đánh lại, đi đến đâu là ta ông vua đầu phục thôi, tôi phục thần là tùng phục, để làm như là làm đi dưới quyền điều khiển của ngài đấy, ý là vậy đó. Thành ra tôi nói rằng có vị mà vui ngũ dục của vị Chuyển Luân Dương đó hiện trước mắt, ta cũng không theo đó bỏ lời nguyện ha. Dầu cho ai có hứa khả mình, thôi bây giờ đừng có nguyện gì, có thể Tây Phương Cực Lạc đi, tôi sẽ cho kiếp sau tái kiếp lại tôi cho làm Chuyển Luân Thánh Dương, mình cũng lắc đầu thôi, tôi về có Phật làm dân đất Phật, tu làm Phật à, hiểu không? Tôi không thích cái Chuyển Luân Thánh Dương, vì Chuyển Luân Thánh Dương còn sanh tử luân hồi, về có Phật tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi, cứu độ chúng sinh. Cái ngày chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, ngày cái sự cứu độ ngày còn hẹp hòi đó. Mà Phật tử thấy cái Chuyển Luân Thánh Dương phước báo lớn lắm là sao? Chuyển Luân Thánh Dương ra đời đó, ngài có đầy đủ tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật vậy, cái tướng hảo bằng Đức Phật, nhưng mà phước báo với công đức là còn xa lắm ha. Nhưng sư cũng nói cái tướng hảo nó bằng vậy, thành ra cái phước báo ngài lớn lắm. Mà không khéo thì mình dễ tu trì mà dễ bị nó cho làm Chuyển Luân Thánh Dương thì chịu liền ha. Đa số không khéo là cái tâm nguyện mình không vững chắc là mình chịu liền. Còn bây giờ tâm nguyện một lòng một dạ, thấy có Phật A Đà quý báo hơn nhiều với ngôi Chuyển Luân Thánh Dương, thì bây giờ ngôi Chuyển Luân Thánh Dương đến mình cũng không chịu ha, nguyện về có Phật. Thì ta cũng không tùy theo cái khổ hay cái vui sướng mà bỏ cái nguyện giảng sanh chánh đáng của ta. Đó, Thì bây giờ nó lại là giàu cho cái nghịch cảnh hay giàu cho thuận cảnh, thì nói từ bây giờ đó thì mình cũng không vì lẽ đó mà theo, không vì cái nghịch cảnh mà mình bỏ, không vì cái thuận cảnh mà mình theo mà mình bỏ cái nguyện ha. Tại ra giàu nghịch cảnh gì cũng nguyện về có Phật, mà giàu thuận cảnh như thế nào đó cũng nguyện về có Phật ha. Đó, ý nói như vậy đó thì tất nhiên là cái nguyện thiết đấy ha. Tinh đã sâu và nguyện đã thiết, tức là tịnh tâm nặng. Nếu ta dùng tâm ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp rất mạnh. Đấy, đó là sao, là tinh sâu và nguyện thiết rồi, tức là tịnh tâm nặng, tức như là tịnh tâm nó mạnh, nó nặng, lướt qua hết các mọi hoàn cảnh, lướt ra hỏi mọi ra hết mọi trường hợp, lướt ra hết mọi cái tà thuyết. Từ kia lên tịnh tâm nặng, thì nếu ta dùng cái tâm ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp rất mạnh. Đó. Thì nghe nói sao là nếu ta dùng cái tâm ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp, tức như niệm Phật, khi mà tính sâu nguyện thiết rồi đó là đến cái công hạnh. Thì đến cái công hạnh phải tha thiết thôi, đến cái công hạnh phải dày thôi, tình niệm mình niệm Phật được chức tâm nó dễ. Bởi ngài nói nè, thì hai lối xong rồi tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp rất mạnh. Đó, mà cái đã rất mạnh rồi thì phải về có Tây Phương Lạc, không còn về đâu nữa, không thể kéo về đâu khác chỗ khác nữa. Cho nên Tổ Trí Húc Đại Sư ngài nói rằng khi mà khởi tâm lên ngài niệm Phật thì một dạng con trâu kéo không lại, cái thần lực, cái sức mạnh của ngài, đó không? À, thì bây giờ mình tu yếu thì bây giờ mình một con trâu kéo thôi hả? Làm sao mà tử niệm Phật mà một con trâu kéo không lại mình nên được đỡ rồi. Cái sức mạnh của con trâu chừng mấy mã lực? Chừng hai mã lực không? Mã lực là tất nhiên là một bằng sức con ngựa kéo đó ha. Thì bây giờ mật tử nguyện thôi, bây giờ tổ gì con ráng lần lần, bây giờ ráng tu tập được một con trâu kéo không lại. Mà coi chừng nếu một con trâu kéo không lại mà tới cho nó nặng chút cái buồn, cái phiền đó nó kéo rồi đó. Cái lời nó nặng nó nhẹ kéo rồi đó. Mới có nghịch cảnh chút cái nó buồn phiền nó làm cái nghịch cảnh nó kéo rồi đó, kéo lại, nó kéo mình ấy rồi đó. Còn mình gặp ai nó nặng nó nhẹ cũng vẫn như rẫn tỉnh táo niệm Phật, cái đó là nước, hiểu chưa? Cái đó là một con trâu kéo không lại đó. Đó, rồi hoàn cảnh giàu cảnh nghèo mình cũng tỉnh bơ lo niệm Phật, lo tu trì. Đó, hoàn cảnh phải, hoàn cảnh quấy thế gian nó có hiện đến, mình cũng tỉnh bơ niệm Phật mà lo tu trì thì cái đó là đỡ ha. Thật ra vừa Phật tử có lợi ích, một là tâm mình được thanh tịnh, hai là tới giờ lâm chung mình được giảng sanh, ba là hiện tại được an vui hạnh phúc. Bây giờ hiểu rõ cái lý nhà Phật, mình đau khổ là do cái lý do gì? Sở dĩ mình đau khổ đó là do cái lý do vọng niệm, vọng tâm, chạy theo vọng cảnh là mình đau khổ, có gì đâu. Mà nếu Phật tử cứ thành tâm lo niệm Phật cho nhiều chút, bây giờ mình đi làm ruộng, làm rẫy, làm mía, làm mai, làm nhang, làm gì bất kỳ, thì cái tâm mình nó giếp tâm niệm Phật, đôi khi niệm được, đôi khi không. Bây giờ tử chưa nhận, đôi khi nhớ thì quên nè. Nhưng mà về nhà rồi, rảnh ra rồi là mình niệm Phật liền. Thì cái vọng tâm, vọng niệm lấy chỗ nào mà xen vô? Những cái buồn phiền, những cái chấp trách, những cái chấp cứ, những cái than vãn gì đó không kêu không vừa lòng thích ý mình đó, nó không có xen vô được, nó không có khởi tâm niệm lên được. Mà nó khi không có xen vô, không có khởi tâm niệm mình khởi lên được thì mình đâu có buồn phiền. Cái buồn phiền từ đâu mà ra hết nha. Thành ra người ta nói là Quán Âm Bồ Tát thì độ sanh mà Di Đà độ tử, chứ thật ra Di Đà độ sanh độ tử luôn đó. Không, nếu mình niệm thanh tịnh rồi là ngay nơi đó là độ mình an vui hạnh phúc rồi. Mà Phật tử coi Đức Phật chỉ mình cái gốc, chứ đừng nói Phật độ rồi Phật thị hiện mình, rồi Phật làm mình đương buồn phiền, Phật làm cho mình hết buồn. Cái đó không phải tinh thần nhà Phật. Mình hiểu rằng trên tinh thần nhà Phật không bao giờ ban phước giáng họa cho mình, phải không? Không, trời Phật không có ban phước giáng họa, mà ngài chỉ cách cho mình để tạo làm như thế nào để được phước. Có, cái đó là công lý vũ trụ tự nhiên nó có vậy. Rồi mình làm như thế nào sái quấy sẽ bị cái nghiệp xấu ác mình khổ. Đó. Làm như thế nào để được an vui, làm như thế nào được hạnh phúc. Đó, cái đó Phật độ mình chỗ đó đó. Thì Đức Phật mới chỉ rằng sở dĩ mình đau khổ buồn phiền là do mình chấp trách như thế nào đó, mình chấp ngã như thế nào đó để mình buồn mình phiền. Bây giờ mình muốn hết buồn phiền thì mình xả bỏ, không còn chấp ngã đến vô ngã, và không cho vọng tâm vọng niệm mình khởi nữa, để tâm thanh tịnh niệm Phật là an vui hạnh phúc mà. Đây, mà vừa công đức phước đức chồng chất vô thêm nữa. Đó, nó lợi ích như vậy đó. Thì hiện tại được lợi ích rồi, Đức Phật A Di Đà độ mình bằng danh hiệu đó là được rồi. Nhưng mà thẳng thắn đây á, Phật tử niệm Phật cho nó nhường thấm rồi, là khi gặp cái tai nạn gì, khó khăn gì, tự nhiên mình đi giao cảm Đức Phật A Di Đà thì có, nó qua được hết. Đức Phật không độ mà độ, là cái lòng từ của Ngài nó chan hòa. Khi mình gặp nghịch cảnh gì mình không đủ sức để lướt qua, thì cái tiếp duyên kêu vô lượng quang của Ngài là, cái vô lượng quang của Ngài sẽ tiếp duyên cho mình vượt qua cái khó khăn ở trên đời. Đó. Tâm nặng thì thuần, dễ thuần. Nghiệp mạnh thì dễ thục. Tịnh nghiệp của cực lạc thục rồi thì nhiễm duyên của ta bào phải hết. Đấy. Ngài nói lại rõ ràng, đi từ dắt mình đi từ đoạn. Khi mà tâm nặng thì dễ thuần. Tâm nặng là tâm nó mạnh, tâm niệm Phật nó mạnh rồi thì dễ thuần. Dễ thuần là tâm niệm Phật cái nó nhuần nhã vậy. Nha. Rồi nghiệp mạnh thì dễ thục, kêu thuần thục. Cái nghiệp mạnh mà là kêu tịnh nghiệp đó, đừng nói nó tịnh nghiệp. Thì cái nghiệp mình là nghiệp mình muốn mình tạo cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là gì? Chứ nói là mình cái hành động mình lặp đi lặp lại. Thì thân mình lại Phật, miệng mình niệm Phật, ý mình tưởng Phật. Rõ không? Thân khẩu ý mình nó nhiếp trong đó thì nó nằm trong cái tịnh nghiệp. Thì cái nghiệp mạnh thì dễ thục. Đó không? Kêu thuần thục là nó nhuần nhã. Là niệm nó nhuần nhã. Là vậy không có gì. Khi cái tịnh nghiệp của cực lạc thục rồi, tất nhiên thuần thục rồi, thì nhiễm duyên ta bà phải hết. Đây. Sở dĩ mình đau khổ sanh tử luân hồi là do nhiễm duyên của ta bà. Hay nói lại là mình chạy theo bóng dáng sanh diệt của sáu trần. Mình ô nhiễm từ vô lượng kiếp tới giờ rồi. Mà khi bây giờ mình tính sâu nguyện thiết, lo niệm Phật cho sâu dày, thì tất nhiên là cái tịnh nghiệp mình thuần thục rồi, dĩ nhiên cái nhiễm duyên ta bà hết rồi. Phải không? Tự nhiên nó hết rồi. Bởi vì cái này mình mạnh thì cái kia nó phải mất rồi. Phải không? Đó. Vì tại đó cho nên Phật tử làm sao mà cố gắng lo thanh tịnh, lo niệm Phật thì sẽ được về có Phật rồi. Mà ngay nơi đây là độ mình giải thoát nơi đây rồi, là cái nhiễm duyên ta bà mình hết ha, là giải thoát. Sở dĩ mình không được giải thoát là mình bị ràng buộc trong cái cõi ngũ dục này. Mà bây giờ mình niệm Phật cho thuần nhất rồi thì không còn bị ràng buộc cõi ngũ dục nữa, là giải thoát ha. Thì Phật tử có câu chuyện mà Phật nói như vậy nè, rất rõ ràng. Đây có một sợi dây đó cột xích ha, cột một con khỉ, cột một con chim, rồi cột một con giả can, cột một con rắn ha. Đó, rồi bây giờ cột cái gì sáu con, rồi bây giờ khi mà buông sợi dây ra đó ha, khi buông dây ra thì chim, mạnh chim thì nó bay lên trời, mạnh con khỉ thì nó leo lên cây, mạnh con giả can thì nó vô gò mã, mạnh con rắn nó chung vô hang, mạnh con chó nó lo đi về nhà, ví dụ vậy. Thì con nào mạnh á là nó kéo đi hết bầy. Con chim mình nếu con gặp con chim đại bàng nó kéo luôn, nó bỏng lên hết mấy con kia, nó chạy theo nó bỏng lên hết. Mà con giả can nó mạnh á, nó chung kéo lô lợt bệt mấy con kia vô gò mã. Nhưng mà thí dụ con khỉ nó mạnh, nó kéo mấy con kia lên cây hết. Thấy không? Rồi bây giờ làm sao? Đó là nói mắt tai mùi lưỡi thân ý mình. Nếu cái căn nào mạnh nó lôi mấy căn kia ảnh hưởng theo. Đó không? Đó. Hay là bây giờ cái chủng tử nghiệp mình. Bây giờ người nào mà tạo hại cha hại mẹ, hại thánh nhân, dữ dằn